Trung Quốc đã từng khẳng định họ có quyền tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông tương tự như họ đã làm tại Biển Hoa Đông, thì đây là một diễn biến rất đáng lo ngại. Thì trước tình hình này, liệu Việt Nam có nên thay đổi lập trường trước đây là sẽ không bao giờ cho một nước ngoài sử dụng cảng Cam Ranh hay không ạ? Liệu vấn đề này có được mang ra thảo luận trong vòng riêng tư giữa các giới chức Mỹ và Việt Nam?
Vấn đề vịnh Cam Ranh luôn luôn là một lá bài có thể được mang ra mỗi khi các giới chức quốc phòng Mỹ và Việt Nam gặp nhau. Nhưng ngay trong lúc này, tình hình đang rất căng thẳng. Tôi không tin là các giới chức Việt Nam sẽ đưa vấn đề này ra bàn cãi, nhưng đây là một vấn đề sẽ được đề cập tới trong tương lai.
Thế phản ứng tại Hà Nội ra sao về vai trò an ninh lớn hơn của Mỹ trong khu vực? Liệu ý kiến đó có được đón nhận một cách thuận lợi hay bị chống đối?
The spokesman of the Vietnamese Foreign Ministry has said after plans were revealed that the U.S. considers conducting.
Sau khi có tin tiết lộ kế hoạch của Mỹ để thực hiện thêm các cuộc tuần tra ở Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đóng một vai trò xây dựng trong Biển Đông. Nhưng như tôi đã nói trước đây, tuy rằng Việt Nam và các nước trong khu vực hoan nghênh Mỹ đóng vai trò lớn hơn trong khu vực, nhưng họ không muốn thấy vấn đề này trở thành một nguy cơ xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, bởi vì nếu Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau trên Biển Đông, thì có nghĩa là sẽ có ít sự lựa chọn hơn cho các nước nhỏ hơn, kể cả Việt Nam. Thế cho nên, theo tôi, Việt Nam sẽ theo dõi rất sát, một mặt hoan nghênh vai trò của Mỹ, nhưng không hoàn toàn gạt bỏ khía cạnh tiêu cực của nó.
Nhưng trong tất cả các nước có liên quan, ngoài Philippines, Việt Nam sẽ là nước chịu nhiều thiệt thòi nhất nếu Trung Quốc chiếm toàn bộ Biển Đông trong phạm vi cái gọi là đường lưỡi bò. Không biết nói như thế có hoàn toàn đúng hay không, nhưng trong tình huống này thì liệu Việt Nam có nên đóng vai trò chủ động hơn, quyết liệt hơn, thay vì coi Biển Đông như là một vấn đề đã được quốc tế hóa và Hà Nội chỉ cần đứng ngoài để làm ngư ông thủ lợi?
Internationalizing the issue and create a deterrent in the sovereignty, I think those are the two things that Vietnam has done.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã làm khá tốt công tác tự bảo vệ mình trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Không có một giải pháp dễ dàng, nhưng Việt Nam đã thực hiện được hai điều. Thứ nhất là quốc tế hóa vấn đề, điều mà Việt Nam vẫn muốn làm và là điều mà Trung Quốc cực lực chống đối. Về phương diện ấy, Biển Đông đã trở thành một vấn đề hàng đầu trong nghị trình làm việc trên các diễn đàn khu vực, thì chúng ta có thể nói là Việt Nam đã thành công ở một mức độ nhất định. Điều thứ hai mà Việt Nam đã làm được là tăng cường phần nào khả năng của Hải quân và Không lực Việt Nam. Mục tiêu của nỗ lực này là tăng cao cái giá mà Bắc Kinh phải trả nếu Trung Quốc dùng biện pháp quân sự chống Việt Nam. Cho nên quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và tăng cái giá mà Trung Quốc phải trả là hai điều mà Việt Nam đã thành công ở một mức độ nào đó. Có những người muốn Hà Nội đóng một vai trò chủ động hơn, thì vấn đề là làm thế nào Việt Nam có thể làm được điều ấy. Bởi vì suy cho cùng, Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam và Việt Nam không có một hiệp định quốc phòng hay liên minh với một nước lớn nào.
Giờ thì hội nghị an ninh khu vực Shangri-La đã kết thúc. Chúng ta có nên lạc quan về vai trò của ASEAN trong nỗ lực tìm ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp Biển Đông.
The sovereignty isn't everything to the region.
Rõ ràng là ở hội nghị Shangri-La, vấn đề Biển Đông và các vấn đề khu vực khác đã nêu lên một khía cạnh rất quan trọng, đó là hợp tác khu vực. Biển Đông không phải là vấn đề duy nhất mà Mỹ và khu vực ASEAN tập trung chú ý. Ngoài ra, còn có nỗ lực thực hiện Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh nhu cầu các nước cần phải làm việc với nhau để thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, tức AIIB.
Mỹ thừa nhận rằng có sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng hai nước cần làm việc với nhau để giảm thiểu căng thẳng thay vì leo thang căng thẳng. Về mặt này, tôi nghĩ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng hộ các nước Đông Nam Á khác. Các nước này hoan nghênh vai trò của Hoa Kỳ, nhưng họ nhấn mạnh là cùng lúc cần đánh đi thông điệp rằng đối đầu trực tiếp với Mỹ và Trung Quốc là điều bất lợi cho Đông Nam Á. Trong bài diễn văn của ông Carter tại hội nghị Shangri-La, ông đã phác họa bước kế tiếp trong chính sách tái cân bằng lực lượng xoay trục sang châu Á của Mỹ. Ông nêu bật một hướng tiếp cận có tính cách khu vực đối với các vấn đề an ninh biển và nhu cầu phải tăng cường khả năng quân sự của các nước đồng minh ở châu Á, kể cả Việt Nam và Ấn Độ và ngay cả Malaysia. Điều này rất quan trọng.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng sắp sửa công du Hoa Kỳ. Xét ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật thân Bắc Kinh, thì liệu ông có phải là nhân vật nên sang Washington trong lúc này?
I think he's been an important person to invite because the US and Vietnam, when the two countries signed a...
Tôi nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật quan trọng để mời sang Mỹ, bởi vì khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013 và đang cân nhắc những từ ngữ nên dùng trong văn bản chính thức, điểm được nêu lên là hai nước sẽ hợp tác với nhau trong khi tôn trọng chế độ chính trị của nhau, thì trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhân vật quyền lực cao nhất trong hệ thống đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng chưa từng gặp Tổng thống Obama, không như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việt Nam cho rằng nếu Hoa Kỳ thực sự nghiêm túc về quan hệ với Việt Nam, thì họ phải làm việc với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như chúng ta biết, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ngần ngại về việc củng cố quan hệ song phương. Cho nên dù cho ông Trọng có là đúng nhân vật nên đi thăm Washington hay không, ông vẫn là một nhân vật quan trọng nên được mời sang Mỹ, đặc biệt là trong một năm khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam đánh dấu kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ bang giao với nhau.
Vâng, câu hỏi cuối. Rõ ràng là Trung Quốc không có ý định lùi bước trong ý đồ độc chiếm Biển Đông. Thì trước những lời chỉ trích của các nước về các công trình xây đảo nhân tạo ráo riết của họ, Bắc Kinh nói xây dựng các hòn đảo trong Biển Đông sẽ giúp cho họ thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế. Thì cô nghĩ gì về lập luận đó?
I think the Chinese government can say whatever it wants to say, but regional countries and the United States will be looking at their actions to judge.
Tôi nghĩ rằng chính quyền Trung Quốc muốn nói gì thì nói, nhưng các nước trong khu vực và Hoa Kỳ sẽ nhìn vào những hành động của họ để phán xét ý định của họ trong Biển Đông. Bắc Kinh có thể nói các hoạt động xây đảo là để giúp họ đóng một vai trò tốt hơn trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo chẳng hạn. Nhưng cùng lúc họ xây các cơ sở quân sự và đã bắt đầu bố trí các hệ thống vũ khí trên các đảo mới, và cung cách mà họ đối xử với ngư dân các nước khác gợi lên một hình ảnh khác. Thế cho nên, theo tôi, lời nói và hành động của Trung Quốc thường không đi đôi với nhau.
Cô Phương Nguyễn là một nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Cũng liên quan tới Biển Đông, Philippines cho hay sẽ đệ trình lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye một bản đồ cổ của một nhà quý tộc Anh để hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền của Philippines tại bãi cạn Scarborough, khu vực hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Giới truyền thông quốc tế loan tin này hôm 9 tháng 6, báo The Telegraph của Anh và đài CNN của Mỹ tường thuật rằng tấm bản đồ gần 300 năm tuổi cho thấy bãi cạn Scarborough, Philippines gọi là Panatak, là thuộc lãnh thổ của Philippines từ 300 năm nay. Theo các nguồn tin này, tấm bản đồ được vẽ tại Manila vào năm 1734 bởi Pedro Murillo Velarde, một linh mục dòng tên. Tấm bản đồ được đặt theo tên của tác giả, gọi là bản đồ Murillo Velarde. Bản đồ này vẽ bãi cạn Scarborough nằm cách bờ biển phía tây hòn đảo chính của Philippines là đảo Luzon, khoảng 120 hải lý. Manila kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy công nhận tuyên bố chủ quyền của họ trên các hòn đảo trong vùng biển này và yêu cầu Trung Quốc hãy rút ra khỏi nơi này. Tờ Telegraph tường thuật rằng tấm bản đồ thời thế kỷ 18 đã được công ty Sotheby's mang ra đấu giá ở London hồi tháng 11 năm ngoái, theo hợp đồng với một nhà quý tộc Anh là công tước Northumberland. Nhà quý tộc bán tấm bản đồ cùng với 80 vật gia bảo khác để trang trải chi phí phục hồi các bất động sản của gia đình ông sau những tàn phá của một trận lụt năm 2012. Khi mang ra đấu giá, công ty Sotheby's mô tả bản đồ Murillo Velarde là tấm bản đồ khoa học đầu tiên của Philippines. Sotheby's ước lượng giá bán sẽ xê dịch từ 20.000 tới 30.000 bản Anh. Nhưng trong cuộc đấu giá sôi nổi sau đó, tấm bản đồ rốt cuộc đã về tay một doanh nhân Philippines với giá 170.500 bảng Anh, tương đương với khoảng 260.000 đô la Mỹ, vượt xa ước lượng của công ty này. Doanh nhân mua bản đồ là ông Mel Velarde, chủ tịch của một công ty công nghệ thông tin của Philippines. Ông cho biết là thoạt tiên ông để ý tới tấm bản đồ vì tác giả họa ra bản đồ trùng họ với ông. Nhưng sau đó ông quyết tâm mua cho bằng được món cổ vật này khi nhận thức rằng đây là một bằng chứng có thể chứng minh chủ quyền của nước ông trên các hòn đảo đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc. Trả lời câu hỏi, vì sao ông lại chi ra nhiều tiền như thế để mua một tấm bản đồ cổ? Doanh nhân Velarde nói, có một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu trong khu vực, kẻ này đã chiếm lãnh thổ nước tôi. Nhà kinh doanh quyết định hiến tặng tấm bản đồ này cho Bảo tàng Viện Quốc gia Philippines, nhưng ông cũng in ra nhiều bản. Một trong những bản in đó sẽ được trao lại cho Tổng thống Philippines Benigno Aquino vào ngày 12 tháng 6, nhân dịp lễ độc lập của Philippines. Một bản in khác sẽ được gửi cho Liên Hiệp Quốc để bổ túc hồ sơ dày 4.000 trang của Philippines tại Tòa án Trọng tài Quốc tế, để nhờ tòa này phân xử cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacerda nói, tấm bản đồ cổ này sẽ củng cố hồ sơ vụ kiện, vì nó sẽ phơi bày tính cách không chính đáng của cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc đã vạch ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Philippines tố cáo Trung Quốc đã chiếm các hòn đảo tại bãi cạn Scarborough hồi năm 2012, sau khi tàu của Philippines buộc phải rút lui sau một cuộc đối đầu kéo dài với tàu Trung Quốc. Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện và không chấp nhận quyền tài phán của tòa án quốc tế.